Nói như vậy thì quý vị mới thấy cái tu mình nó có những cái gì nó cao thượng, nó siêu thoát ngầm mà người thường không biết được. Nếu mà mình cứ chạy theo vọng tưởng thì suốt đời tạo nghiệp rồi luân hồi sinh tử. Bây giờ mình thấy vọng tưởng, biết nó là vọng tưởng, không theo nó, chặn đứng nó, thì nó có một cái lực ngoài vọng tưởng. Vọng tưởng thì mới dẫn đi luân hồi, nhưng mà có một cái lực chặn lại, lực đó là cái sức mạnh của tâm mình. Như vậy thì chúng ta sẵn có ở nơi ý, một phần chạy theo vọng tưởng, một phần nhận chân ra cái sai lầm đó mà mình chưa bỏ. Nhưng bỏ hoài tới nay hết chưa? Rồi ngồi mình cứ bỏ hoài không hết, vậy có buồn không? Trong nhà thiền thường dùng cái câu không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm. Tức là nguyên chữ hàng bất phả vọng khởi, di khủng giác trì. Không có sợ vọng khởi mà chỉ sợ giác chậm. Khi nó dấy lên biết vọng, không có theo thì nó hết. Như vậy thì một niệm vọng khởi là một chúng sanh, mà biết được vọng khởi đó là ông Phật. Giác mới biết được nó, chứ mê đâu có biết. Như vậy thì có một chúng sanh là có một ông Phật thì mình không có thiệt thòi gì hết. 100 lần vọng tưởng dấy lên, 100 lần giác chặn nó. Thì như vậy đó là mình có tiếng chứ, phải không? Chứ còn vọng tưởng chạy theo thì mình là nó là mình nữa. Mình không còn chống cự gì nữa. Đây là mình đang chống cự. Chống cự bằng cái mê mình dẹp để cái giác nó hiện. Khi mà vọng dấy lên nó là mê, mà khi mà mình biết nó là vọng, nó là giác. Như vậy thì mỗi vọng tưởng dấy lên mình đều có giác hết á. Cho nên nó mỗi một chúng sanh thì có một ông Phật. Như vậy thì ngồi 15 phút, 20 phút hoặc 1 tiếng, 2 tiếng, 100 lần vọng, 100 lần biết, thì như vậy sao? Đâu có thiệt thòi. Chỉ sợ mấy vọng kéo đi cả nửa giờ mà mình theo nó hoài không hay đó. Thì cái đó là cái đang buồn, đang ngại đó. Cho nên nó chỉ sợ cái giác chậm đó. Nên nó vừa dấy lên mình thấy, mình biết, mình buông, mình bỏ. Thì đó là khéo tu, không có chạy theo cái vọng tưởng điên đảo. Như vậy thì quý vị thấy hai bên rõ như ban ngày. Vọng tưởng là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì luân hồi sinh tử. Còn cái tâm hằng biết mà không có phân khởi niệm phân biệt, thì cái tâm đó là tâm thực của mình, nó không có sanh diệt. Mà nếu mình sống trở về được cái tâm thực đó, thì nhắm mắt thì cái đó nó không bị nghiệp dẫn, thì giải thoát sanh tử, nhập niết bàn. Đó là cái hai bên nó rõ ràng, chứ không phải nói rằng mình tu rồi cứ tu rồi thôi, tới đâu hay đó, không phải vậy. Nó phải thấy rõ cái gì để mà mình theo, cái gì để mà mình dẹp bỏ. Rõ ràng thì giờ mình là một anh chiến sĩ đương chiến đấu, phải không? Chiến đấu cho cái gì? Chiến đấu cho cái đám giặc mà nó dẫn mình đi luân hồi đó, để mà mình dừng lại. Nhưng mà nói chiến đấu là nói cho quay chơi, chứ thật ra nó là vọng tưởng, nó không có, nó không thiệt. Nó không thiệt, biết nó hết chứ có gì đâu, có đánh đập gì. Chỉ không biết nó, dấy lên mình theo nó đó, thì thua nó. Chứ biết nó rồi thì nó mất chứ có gì đó. Bởi vì vọng là dối, cái tưởng dối, nó dấy lên. Mình biết, mình thấy mặt nó, mình chặn đứng được nó, thì nó tan quá. Thành nó tranh đấu mà không có gì tranh đấu hết. Như vậy thì chúng ta chỉ cần ở nội tâm mình thường tỉnh, thường giác. Này, ngồi tu một giờ, hai giờ, bao nhiêu thứ vọng tưởng dấy lên, mình đều thấy, đều không theo. Thấy không theo là đủ rồi, chứ cũng không đánh đập gì nó hết á. Thì nó là giả là đánh đập, uổng công, uổng sức, không có cần đánh đập gì hết. Thấy nó, biết nó giả, không theo nó được. Giả dối mà nó hay rủ mình đi. Mà mình lại dễ, cái bằng dễ dại á, rủ kia muốn chạy theo, phải không? Phải khi nào đưa ngồi cái sực nhớ chuyện nhà, cái rủ cái chạy về nhà, phải không? Đưa ngồi sực nhớ tới huynh đệ nào đó, cái thì nó cứ muốn đi tìm huynh đệ nó thăm, nên như vậy đó, rồi cứ nó làm nó rủ mình đi hoài, không cho mình dừng, mà không dừng tức là không yên, mà không yên thì cái tâm chân thật nó không có hiện. Như vậy thì hiện ở mình có cả hai, một bên là tạo nghiệp hư dối, một bên là hằng biết chân thật giải thoát sinh tử. Nó rõ ràng như vậy mình mới tu, cho nên không biết như vậy thì tu uổng không, không biết tu để làm gì. Nên mình cả ngày này qua ngày nọ ngồi thiền để cho thấy rõ cái mà lâu nay mình quen theo đó, nó là hư dối, nó không thiệt, nó là cái nguy hiểm, theo nó là tạo nghiệp. Chữ giờ nói đó, rõ trong khi mình đang bình thường, tỉnh táo đây, mà nếu mình theo vọng tưởng đó, thì mình có tạo nghiệp không? Thí dụ mình đương bình thường, không có chuyện gì, thì sực nhớ hôm qua hôm kia huynh đó nói cái câu đó hơi nặng, nó nặng mình đó. Vừa nhớ câu nó nặng mình cái thì nó không sao, nó muốn phát sân lên, phải không? Nó sân lên cái muốn tìm cự lộn. Thì như vậy cái nghiệp mà do vọng tưởng nó vẫn mạnh lắm, nó gợi lại những cái gì mình thương, mình ghét, mình giận, mình buồn đó, nó gợi lại để cho mình cứ liên miên trong tâm không có yên. Vì vậy mà phải cương quyết nạt nộ đó, không cho nó dẫn mình đi. Thì như vậy đó là người tu chiến thắng được. Thì ở đây tôi nói nãy giờ thì quý vị thấy hai bên sinh diệt và không sinh diệt rõ rồi. Nhưng mà cái sinh diệt á, bị cái không sinh diệt nó lấn, phải không? Bây giờ bị cái nào lấn? Cái sinh diệt nó lấn, còn cái không sinh diệt nó sẵn, nó nằm đó, nằm yên đó thôi. Mà cái không sinh diệt thì im lặng, còn cái sinh diệt thì nó la lối om sòm, thành cả ngày cứ chạy theo cái đó hoài, còn cái kia nó im liền với đó. Cho nên mình nói rằng mình có hòn ngọc ở trong túi mà không biết xài, cứ để đi ăn mài là vậy đó, của quý mà mình bỏ quên. Cho nên người tu Phật, nhất là mình hiểu được lý thiền rồi, thì mình đang làm một cái việc phi thường. Phi thường là sao? Vì thế gian thường sống theo vọng tưởng, mình bây giờ ngược lại, dẹp tan vọng tưởng để trở về cái thực của mình, thì cái đó người thế gian không ai biết, phải không? Người ta không biết, không hiểu gì hết, mà mình biết, mình làm, không phải việc phi thường là gì. Nhưng mà người ta tới thấy mấy ông thầy ngồi, ngồi im liền có khi gục gạt. Khi ngồi lát gục trời một chút, người ta đặt câu hỏi, tội gì bắt vô ngồi. Tôi cũng tức cười, thấy sao mà, nhất là giờ khuya, đi xuống người dọn thấy, ngồi người này gật cái. Như vậy thì cái việc làm phi thường mà mình hơi xem thường. Bởi xem thường cái ngủ đó, nó làm chủ. Cho nên khi mà bắt đầu vô ngồi thiền thì mình phải cả quyết rằng việc phi thường, mình đương làm việc phi thường, không có lâu thôi. Chứ còn không để em hồi là ngủ tốt à. Mình đương là chiến sĩ ra quân mà, không có lâu thôi được. Phải can đảm, phải mạnh dạn đó mới qua được cơn ngủ. Chứ còn không thì ngồi êm êm, rồi hồi cái gục, Ai đọc ra mở mắt họ gục, bởi vì không biết làm gì nữa đó, thì không tham vọng tưởng thì ngủ gục. Hai bên đó, hôn trầm và vọng tưởng. Bây giờ mình muốn cho vọng tưởng giảm, hôn trầm mất thì phải cương quyết. Đây là một cuộc chiến đấu oanh liệt chứ mà thường. Khi trái bồ đoàn ngồi là phải nói mình là một chiến sĩ chứ không phải là thường. Ngồi trừng trận dưới tận đó thì qua được cái ngủ. Bởi vậy tu mà biết thì mới thấy nó là quan trọng. Mà không biết thì thấy như bắt buộc ngồi thì ngồi. Chứ còn không biết ngồi để làm gì. Rồi cứ vậy rồi thả trôi để cho nó ngủ lên, ngủ xuống. Cái thì giờ ngồi tu mình nó gọi là thì giờ vàng ngọc. Chứ không phải thì giờ thường. Mà mình đem nó chôn vùi đi. Không có giá trị gì hết. Như vậy thì khi nói tới cái tu á, là một chuyện cao siêu phi thường, là thế gian không ai biết. Mình đang làm một việc phi thường như vậy, thì không nên xem thường việc làm của mình. Nếu mà khi nào tới giờ đánh kiển ngồi thiền, thì mình đi hâm hở, vô trại ngồi, mình coi như là mình bắt đầu một cuộc chiến đấu oanh liệt, chứ không phải là cái chuyện thường nữa. Thì khả dĩ mình mới thắng được cái hôn trầm, mới thắng được cái vọng tưởng. Chứ còn không thì hai cái chú đó nó quay mình riết lại tu một năm, hai năm, ba năm mình cũng không biết làm gì, lờ đờ, không có ra cái gì hết. Thì nếu một hai năm đó đi học thì chắc được thêm một hai cái cấp bằng gì đó được. Còn giờ để vô ngồi đây liêm diêm hoài không có gì hết. Cho nên phải hiểu, phải thấy cho tường tận cái tu của mình.